hỏi là tại sao lại khởi nghi như vậy? Thì dĩ nhiên lý do này rất nhiều, nhưng mà theo như Phật Pháp, thì Ngài Đàm Loan trả lời, đây là trả lời theo Phật Pháp, thì trong kinh chỉ nói nghi hoặc không tin, chứ không đưa ra tại sao có ý nghi. Nhưng mà xét theo chỗ không hiểu rõ năm câu, tức là trong kinh nói về không hiểu rõ năm cái vấn đề, thời tôi dám lấy cái nghĩa đối trị để mà nói. Thứ nhất là không rõ trí Phật, tức là gọi là Phật trí, nghĩa là không thể tin hiểu cái trí huệ của Đức Phật biết tất cả các chủng loại. Do không hiểu rõ cái vấn đề đó nên khởi nghi. Thì cái nghi về Phật trí này á, là nó cũng để nó nói tóm lại hết mọi điều nghi rồi. Còn bốn cái nghi sau á, thì mỗi cái nghi, mỗi cái bốn cái trí sau á, thì mỗi cái trí nó đối trị một cái điều nghi. Thì nghi có bốn ý, thì nói đúng ra tức là mình không hiểu rõ được Phật là gì á, thành ra mình nghi. Cái nghi này á, nó nằm trong gốc trong mình rồi. Một khi mình hiểu rõ Phật là gì á, thì mình thấy chắc chắn là mình được sinh, mình không có tin, mình không có nghi ngờ gì nữa hết. Nhưng ở đây là bởi vì mình không hiểu rõ, nhiều khi mình cũng nghĩ Phật, tuy rằng mình bảo ôi Phật cao siêu lắm, nhưng mà mình chỉ nói vậy thôi, mình không hiểu rõ cao siêu như thế nào hết. Thành ra khi mình nghĩ về Phật, mình nghĩ như mình thôi. Rồi mình bảo chứ tôi xấu lắm, Phật nào mà độ. Thì cũng như mình nghĩ, mình lấy tâm của mình đo tâm Phật. Tại vì mình nghĩ là có một người khác nó xấu, ác, mình cũng đâu có ưa nó. Thành ra giờ mình thấy mình xấu ác, Phật nào mà lo đến mình. Rồi một phần nữa mình nghĩ là mình cũng bao giờ nghĩ đến mọi người khác đâu. Thì rồi mình cũng thấy vậy, mình suy ra tâm Phật, mình nói Phật làm gì nghĩ đến mình. Thành ra cái đó là bởi vì mình không hiểu rõ cái chỗ, cái ý nghĩa Phật là gì, mà nó đâm nó có cái nghi như vậy. Thành ra đây mới nói là cái gốc nó là từ cái nghi, cái Phật trí, không rõ về Phật trí. Mà nó mới ra bốn cái nghi khác. Thì bây giờ nghi có bốn ý này. Một là nghi rằng chỉ niệm tưởng Phật A-di-đà chưa chắc được vãng sinh an lạc. Tại sao nghi như vậy? Vì trong kinh có nói nghiệp đạo như bản cân cái nặng kéo trước. Thì bây giờ trong kinh có nói một câu về nghiệp á, thì cái nghiệp nào nặng á, nó như cái bản cân, thì cái chỗ, cái bên nào nó nặng hơn thì nó kéo về bên đó. Thì giờ mình có nhiều nghiệp lắm, mà cái nghiệp nào nặng nó kéo về hướng đó. Mình có làm thiện, mình có làm ác. Bây giờ nếu cái nghiệp ác nó nặng hơn thì nó kéo về cái chỗ ác. Thì đó là trong kinh cũng có nói. Thì bây giờ tại sao mà một đời hoặc trăm năm hoặc mười năm hoặc một tháng, hoặc trong vòng như vậy đó, hoặc là cả đời mình, hoặc là trong trăm năm, mười năm, một tháng, không có ác nào mà không làm hết. Cái này gọi là vô ác bất ác. Một người như thế, hoặc là làm cả đời, hoặc là làm trong một ngày vậy thôi, trong một tháng, một năm vậy. Làm như thế rồi mà bây giờ lại chỉ do 10 niệm tương tục, cái này là hạ phẩm sinh á, nói như vậy. Bây giờ do 10 niệm, niệm A-di-đà Phật mà 10 niệm liên tục như vậy là được vãng sinh. Mà vãng sinh rồi thì lại nhập ngay vào trụ chính định, tức là nhập vào thiền định á, mà rốt cuộc không thối chuyển nữa, rồi lại vĩnh viễn cách xa tất cả các khổ của ba cõi. Nếu mà đúng như vậy thì cái nghĩa mà cái cân nặng nó, cái cân phía nào nặng nó kéo trước, còn gì đáng tin nữa. Bởi vì theo cái lý của con người mình thì đúng theo như trong kinh nói, nghiệp nào nặng nó kéo theo nghiệp đó. Bây giờ anh làm nghiệp ác, không nghiệp ác là không làm hết. Bây giờ trong một đời đi, ui trời, thì cái nghiệp nó nặng làm sao. Bây giờ niệm có 10 niệm Phật nhẹ hều thì dĩ nhiên cái kia nó nặng, nó phải kéo đường kia chứ. Nó thành ra nghi như vậy. Lại bao nhiêu kiếp đến nay đều đã tạo các pháp hữu lậu thuộc về hành pháp, tức là cái pháp tạo tác, tức là luân hồi đó. Tạo tác tức là nó tạo quả, tức là nó cứ cả một cái đời của một con người của mình á, nhiều người không có tin cõi kiếp trước kiếp sau, nhưng mà nhìn theo cái định luật nhân quả đó, thì hễ cái gì nó có cái tác dụng nhân thì nó phải thành quả. Mà Đức Phật thấy là tất cả những cái hành động thân ngữ ý của mình á, nó đều là tạo tác, nó đều là hành nghiệp, nó đều tạo ra một cái, nó để tạo ra một cái kết quả nào hết. Và suốt một đời của mình tạo những cái nghiệp đó, rồi mình không có cách nào để mình tẩy trừ nó được hết, thì nó tích tụ lên đó, làm sao mà nó không thành quả được, làm sao mà bảo chết là hết được. Thì theo cái định luật như thế, thì tất cả cái tâm thức của mình ấy, cái con người của mình ấy, nó là để tạo ra một cái kết quả khác nữa, nó là một cái nhân để tạo kết quả khác, thì chắc chắn nó phải có tái sinh. Bao nhiêu kiếp đến nay tạo các pháp hữu lậu thuộc hành nghiệp như vậy á, mà các hành nghiệp nó cứ thuộc vào ba cõi. Thì thông thường mình nói thuộc ba cõi đó là cả cõi sắc và cõi vô sắc, nhưng mà mình cõi dục, mình nói cõi dục cho nó thực tế. Mình sống á, bao giờ mắt của mình nó cũng ái cái sắc, tai của mình nó ái cái âm thanh, mũi mình nó ái cái hương, lưỡi mình nó ái cái vị, ý thức của mình nó ái các cảnh, các pháp. Nó ái như thế mà không bao giờ nó hết, mà nó mạnh, và lúc nào nó cũng bắt mình phải đi tìm. Bắt mình đi tìm, ngủ đi nữa nó cũng bắt tìm trong mộng nữa, nó không chịu yên. Thành ra vì thế cho nên khi nào mà những cái gốc khát ái nó không hết rồi, thì nó bỏ thân này rồi nó phải đi tìm một thân khác. Nó đi tìm để nó lại đi tìm những cái mà nó ái hơn nữa. Thì lúc nào nó cũng tìm như vậy. Mà nếu mà cái tìm cái cảnh như thế thì nó thuộc về cõi dục. Và nếu bây giờ nó đi vào thiền định, là nó ái cái an lạc của thiền định á, thì nó tìm cái cảnh của thiền định. Tâm thức mình luôn luôn như vậy, nó tìm để nó vãng sinh. Thì bây giờ như vậy là cái tâm mình luôn luôn nó cột chặt nó vào ba cõi. Mà bây giờ đây chỉ có dùng một chút thời gian niệm Phật A-di-đà thì làm sao ra khỏi được ba cõi. Nếu mà đúng như vậy thì Đức Phật nói làm gì cái nghĩa mà nghiệp chói nữa. Đức Phật dùng cái chữ nghiệp chói, tức là hệ nghiệp, cái nghiệp nó ràng buộc. Đó tức là khi mà mình sống thế này, mình thì mình chỉ thấy cái tâm thức của mình nó chỉ thấy cái thân này là nó thôi. Nó không có thấy rõ cái hoạt động của chính nó trong cái khoảng cách như vậy. Thí dụ đây là viên ngọc. Tôi ngồi đây thì tôi lấy cái thân này làm tôi, đây là viên ngọc. Giữa cái khoảng cách này, nó xa viên ngọc, tôi lấy mắt, tôi thấy sắc, tiếp xúc với nhau. Cái lòng tham của tôi nó tràn đầy ở chỗ này hết á. Và chỗ này nó trở thành cái chói chặt vô cùng. Và lúc đó cái tâm của tôi nó đã gá vào cái này rồi. Nó gá vào hết các cảnh xung quanh, cái cảnh giới rồi. Bởi vì thực ra khi mà Đức xét về cái tâm ái thì Đức Phật thấy là nó ái tất cả. Bởi vì nó muốn ái cái này á, nó muốn ái cái viên ngọc này, nó phải ái cái thân này. Phải có cái thân mới hưởng cái ngọc được. Đó, mà nó phải ái cái viên ngọc, rồi nó phải ái cái tác dụng của viên ngọc. Rồi nó nhờ có viên ngọc nó được hãnh diện. Thì muốn hãnh diện như vậy nó phải ái luôn những cái người thèm viên ngọc đó. Cái tâm ái nó chói như vậy á. Chứ nếu bây giờ ai cũng nhìn viên ngọc mà ghê quá, nó thấy hết hạnh diện, hết thích. Thành ra vì vậy á, cho nên cái tâm ái của mình, cái nghiệp nó chói, nó đã chói sẵn, nó đã cột vào cái thế giới này rồi. Thành ra khi mà bỏ cái thân này đi này, mình cứ nghĩ là cái tâm thức của mình nó chỉ có dựa vào đây. Khi cái thân này mất á, thì tâm thức mình nó mất. Nhưng mà mình biết đâu là tâm thức mình nó không chỉ tựa vào cái thân này, mà nó đã tựa vào cái cành xung quanh rồi. Nó tựa vào đó rồi. Thành ra khi mất cái thân này đi á, nó thấy nó vẫn còn có như thường. Lấy đó người ta kêu là cái linh hồn người thường á, trong đạo Phật kêu là cái thần thức. Thành ra khi nó chết rồi nó vẫn thấy nó có như thường. Mà nó không nhận rõ được, nó chỉ thấy nó có và lúc đó nó bị sai xử với cái nghiệp ái á, nó đi tìm cái nó thích mà nó không có rõ ràng là cái gì hết. Và lại trong cái lúc sống nó không hiểu rõ vấn đề sống chết á, thành ra cái lúc mà chết đưa nó vào một cái trạng thái lo âu hãi hùng, không biết là sao hết. cho nên nó không có nhận định rõ ra được cái thực tế của nó là gì nữa, cái hoàn cảnh gì, và nó cứ chỉ chạy theo cái nghiệp lực thôi. Thì lúc đó là thực ra mình cũng không nhìn thấy cái thần thức của người mất, nhưng mà thần thức của người mất nó phải nương vào cái các cảnh. Thành ra người ta nói, chứ không phải là đối với đạo Phật nhìn thì nhận xét bằng cái tâm thức thiền định rất kỹ lưỡng, thì đạo Phật thấy người ta nói không phải là nói ngoa đâu. Người bảo là các cái vong hồn uổng tử nó phải nương vào cây và cỏ ấy. Bởi vì cái tâm thức nó phải có một chỗ nương, nó phải nương vào đó. Thành ra nó nương vào đó, nó không có cái thân riêng của nó phải nương cảnh như thế. Nhưng mà nó vẫn thấy nó có một cái thân hình, và như vậy nó nương vào như vậy. Đó là những cái mà nó bị chết oan, nó không có biết về đâu hết. Thành ra phải có cái cầu siêu cái này nọ. Còn những cái mà nghiệp thông thường á, cái nghiệp lực thông thường á, thì nó thuận theo cái lý thông thường, nó sẽ đi tìm chỗ thích hợp để tái sinh. Thành ra khi mình tạo một cái nghiệp ác chẳng hạn như vậy á, thì cái tâm thức mình nó đã gá một cái cảnh ác sẵn có ở thế gian này rồi. Thành ra khi mình bỏ thân này đi á, là nó tự nhiên cái thần thức nó thấy nó chạy đến chỗ đó. Nhưng mà thực ra là bởi vì nó đã trói vào chỗ đó rồi, thành ra cái chỗ đó kéo nó tới. Kéo nó tới đó mà nó sinh vào, nhập vào thai mẹ. Thì như vậy, bây giờ nói là bao nhiêu cái nghiệp lực mạnh như thế mà bảo giờ chỉ có một chút thời gian niệm Phật thôi là hết. Nói như thế thì cái ý nghĩa nghiệp trói nó không còn nữa. Thì do đối trị với cái ý nghi này, nên trong kinh mới nói là cái trí không thể suy lường, tức là bất tư nghị trí. Trí không thể suy lường nghĩa là trí lực của Phật. Nếu người nào mà không hiểu cái bất tư nghị trí này thì sẽ có cái nghi như vậy. Trí này có nghĩa là trí lực của Phật có thể lấy ít làm nhiều, lấy nhiều làm ít, lấy gần làm xa, lấy xa làm gần, lấy nhẹ làm nặng, lấy nặng làm nhẹ, lấy dài làm ngắn, lấy ngắn làm dài. Cái trí này nó bất tư nghi là chỗ mình không thể nào hiểu được, nghĩ bàn được, không thể nào nói hết được đúng hơn. Do như thế Phật trí vô lượng vô biên không thể suy lường. Ví như trăm người phu trong 100 năm chất củi chứa cao đến tận ngàn thước. Bây giờ chỉ cần một đốm lửa bằng cái hạt đậu đốt trong nửa ngày là tận hết. Không lẽ mình có thể nói được rằng củi chứa trong 100 năm mà đốt mới có nửa ngày thì làm sao tận được? Thành ra cái lý nó như thế. Lại như người đi bộ quá giang thuyền người khác, nhân thế lực của gió buồm, một ngày đi đến ngàn dặm. Không lẽ bây giờ mình lại nói là người đi bộ kia tại sao một ngày mà đi đến ngàn dặm? Lại như người hạ tiện bần cùng được một vật quý đem cống hiến cho chủ, chủ mừng được vật quý thêm phần trọng thưởng, thì người bần cùng kia trong chốc lát thì có đầy đủ tiền của. Không lẽ mình nói rằng do có thể cả mấy chục năm người ta chịu đủ mọi cần khổ mới có thể đạt được vinh quy, mới giàu có như vậy, nay cái kẻ bần cùng kia chưa gì đã trở thành phú quý, làm gì có chuyện đó được. Lại như kẻ yếu tự lực leo lên lưng lừa còn chưa nổi, nhưng nếu đi theo vua chuyển luân. Vua chuyển luân là một vua mà trong huyền thoại của Ấn Độ, tức là làm chúa tể hết của thế giới này, thì người đó sẽ cưỡi hư không bay bổng tự nhiên theo vua chuyển luân. Thì mình có thể nói, mình có thể phê bình được rằng là cái kẻ kia nó yếu leo lên lừa còn chưa nổi mà đòi bay lên hư không sao được. Lại như dây tơ 10 vi, tức là cái số dây mà nó kết lại, ngàn người cũng không làm gì nổi. Cái dây tơ nó rất là chặt. Một đứa bé con nó vung kiếm chém trong nháy mắt đã thành hai phần. Không lẽ mình có thể nói được là cả ngàn người kéo đứt rồi một đứa bé con sao cắt đứt được. Rồi đây là mấy cái về tục thế gian, những cái lại như con chim nhận, chim đó nó kêu là chim chậm, nhào vào nước thì cá sò đều vì vậy mà chết. Con chim này nó độc lắm, thì nó mà nhảy vào nước thì mấy loài cá sò đều chết hết. Nhưng mà sừng của con tê giác chạm vào lầy đó thì các loài bị chết kia đều sống dậy. không lẽ mình có thể nói được là tính mệnh đã đoạn, đã chết rồi mà có thể sống lại hay sao? Thì cái này trích thêm những cái chuyện huyền thoại hay chuyện thần tiên ở trong ở bên Trung Hoa đó, mà người ta tin đó. Lại như chim hoàng hậu gọi Tử An thì Tử An bèn sống lại. Không lẽ mình có thể nói là dưới mộ ngàn năm chắc chắn có thể sống lại được hay sao? Đó là một cái chuyện về thần tiên. Thì tất cả vạn pháp đều có tự lực tha lực, tự nhiếp tha nhiếp, vô lượng vô biên, thì làm sao lại đem cái thức có ngại ra mà nghi pháp vô ngại kia được? Lại trong năm cái không thể suy lường thì Phật pháp là không thể suy lường. Phật pháp không thể suy lường tức là bất tư nghị là cái hơn hết. Mà xem cái ác trăm năm làm trọng, nghi mười niệm niệm Phật cho là nhẹ, không thể được vãng sinh an lạc nhập trụ chính định. Điều nghi này quả thật không đúng. Thì đối với ngài là bởi vì do mình không biết rõ cái trí bất tư nghị của Phật, thành ra mình mới lấy cái lực nghiệp lực ra đó để mình so sánh với lại cái trí bất tư nghị lực của Phật. Mình nói là giờ niệm Phật có 10 niệm mà thoát được nghiệp lực, nhưng mà khi mà thấy rõ thì cái trí của Phật nó mạnh hơn nghiệp lực quá nhiều. Chẳng qua mình cũng có lòng tin thôi. Nếu mình có lòng tin thì mình được cái lợi đó. Thành ra đó là giải quyết cho cái nghi đầu tiên. Thì những người mà nghi như vậy cho nên mới bị sinh và thai sinh, bởi vì chưa dám tin nổi cái lực bất tư nghị trí của Phật. Thì thực sự ra bởi vậy cho nên tại sao Đại Thừa mình mới phải mất công tìm hiểu Đại Thừa, bởi vì Đại Thừa là muốn trình bày như thế. Đại Thừa là muốn nói rõ ra là trong cái đời sống này của mình này, nó có một cái năng lực giải thoát, nó có một cái năng lực bất khả tư nghị. Nhưng mà khó tin quá, mà mình muốn tin mình phải hiểu, mà muốn hiểu cũng khó lắm. Muốn hiểu phải hiểu tính không, phải hiểu duy thức, hiểu đủ thứ ấy, rồi mình mới hiểu được. Thành ra vì vậy ấy, cho nên trong Đại Thừa mới một là tin, hai là phải học. Thì lúc đó mình tin, khi mà tin như thế rồi ấy, thì cái vấn đề đời sống này ấy, nó rất nhẹ nhàng. Đời sống này nó biến chuyển như thế nào, nó làm sao gì nữa, nó cũng rất nhẹ nhàng. Nó không có căng thẳng, nó không có đầy phiền não, nó không đầy lo âu, đầy gì hết. Nhưng mà dĩ nhiên thì chúng sinh thì đâu phải dễ dàng mà có được trí huệ như vậy. Thế cho nên đời sống vẫn tiếp tục nặng nề như thường. Và các vị Bồ Tát thì cũng vẫn phải ra công ra sức. Do đó cho nên nếu hiểu được cái lực bất tư nghị đó, cái trí đó nó có năng lực như vậy, nó mới gọi bất tư nghị. Thì nếu bây giờ mình tin thì nó rất giản dị. Nếu mình không tin thì phải học. Học để thấy là nghiệp lực nó được kết tụ như thế nào, nó tại sao nó mạnh. Thì lúc đó mình mới thấy là cái trí huệ của Phật á, nó giải hết, không có cái gì hết. Nó có một cái thí dụ nữa cũng rất hay, là mà trong kinh hay thí dụ ấy, như là trong một căn phòng tối cả ngàn năm rồi đó. Và bây giờ khi mà một người nào mở được cánh cửa ra, cái ánh sáng nó chiếu vô ấy, thì dĩ nhiên cái tối nó hết. Bây giờ mình có thể nào mới đi mình bảo là tối cả ngàn năm, bây giờ chiếu một phút cái hết, một giây cái hết, chuyện nó phi lý. Nhưng mà cái bất tư nghì, cái lực của Đức Phật nó bất tư nghì là nó ở cái ý nghĩa như vậy. Bởi vì bây giờ tôi chỉ lấy tính không thôi, mình chưa có nói tính không, nhưng mà lấy tính không trên phương diện nghĩa là ý nghĩa rồi, chứ chưa có đi tìm hiểu, không có dùng cái tìm hiểu. Nếu mình thấy được tất cả các pháp là không á, thì 10 năm, 1 triệu năm, nghiệp lực cái gì nó cũng là không ấy. Thành ra cái trí quán chiếu bát nhã nó chiếu đến một cái á, thì hoàn toàn không có cái gì hết. Chứ không có thể nói và là mình dồn bây giờ mình bảo là cái nhà này cũng có, bởi vì nó chỉ có tường, 4 cái tường, cái trần, cái nền, chứ đâu có cái nhà đâu. Rồi bây giờ mình bảo bây giờ tôi cho thêm 100 cái tường, 100 cái nền, 1 vạn cái nền, mình cho bao nhiêu cái mà cũng là không thôi. Khi cái không nó đến một cái thì những cái kia nó tiêu tán hết đó. Bởi vì mình không thấy, mình có trí bát nhã, mình có năng lực bất tư nghì đó, mình cứ thấy là thật, cho nên nó cứ nặng nề, một nặng nề, hai nặng nề, ba nặng nề. Nhưng nó nặng nề đến đâu đi nữa, 10 năm, triệu năm, triệu kiếp nữa, nhưng mà khi bát nhã nó khai mở ra một cái, tiêu hết. Thành ra mà mình mới có cái câu mình vô đó. Ư nhất niệm quy đó, năng diệt tam kỳ nghiệp. Tức là mình chỉ cần có một niệm quy y Phật trong mình thôi á, là cái nghiệp của ba A Tăng kỳ kiếp nó tan hết. Đó là lý do là vậy. Năng lực đó là bất tư nghì trí của Đức Phật, bất tư nghì bát nhã. Thành ra nếu vị nào không tin thì phải học bát nhã. Thành ra tin rồi đỡ lắm. Đỡ có nhức đầu, nhức óc, học bát nhã nhức đầu lắm. À, thì Đà Phật đến đây mình nhá. Hết giờ hả? Nghỉ. Rồi sáng mai có thể thầy Thiện Huệ giảng, rồi chiều gì đó mình có thể học tiếp. Cái bộ luận này nó trả lời xong bốn cái nghi đó là hết. Giản dị thôi. Nói về cõi cực lạc, giải thích các cái thế nào là tịnh độ, và nói tại sao sinh như thế nào và tại sao lại có những trường hợp sinh như vậy. Và chỉ trường hợp thai sinh là rắc rối. Mình hồi hướng là ngồi tại chỗ được. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.